thì anh đã nhìn sai. Tài có nội tài, có ngoại tài. Ngoại tài là vật ngoài thân, tiền tài là vật ngoài thân, là ngoại tài. Hiện nay chúng tôi nói đến tài bố thí, mọi người đều nghĩ rằng là ngoại tài, chẳng có nghĩ đến nội tài. Nội tài là cái gì? Là thân thể. Thân thể là nội tài. Ngày nay chúng ta nói nghĩa công, làm việc không lương, chúng ta vì người phục vụ, không cầu tiền thù lao, hoàn toàn là nghĩa vụ. Đây là dùng cái gì? Dùng thân của chúng ta bố thí, dùng thể lực của ta, dùng thì giờ của ta. Đây gọi là nội tài. Nội tài bố thí được cái phước so với ngoại tài còn lớn hơn. Ngoại tài, anh có tiền bố thí một tí thì không hề gì, anh chẳng có bận tâm, chẳng có phí sức. Cho nên bận tâm và phí sức là thuộc về nội tài bố thí, là tài bố thí. Anh hãy xem mỗi ngày Thích Ca Mâu Ni Phật giáo học. Giáo học là giảng kinh thuyết pháp. Cái nội dung đó là pháp, thân thể vì đại chúng biểu diễn làm cho mọi người xem. Khẩu vì đại chúng tường tận giải thích rõ ràng. Trong sự giáo học này, ba thứ bố thí đều đầy đủ. Tài bố thí là nội tài bố thí. Sự biểu diễn nhất cử nhất động đều là khải phát cho chúng sanh giác ngộ. Trong ngôn ngữ, mỗi chữ mỗi câu đều là pháp bố thí. Khuyên mọi người đoạn ác tu thiện, khuyên mọi người phá mê khai ngộ. Ở bên trong là vô úy bố thí. Một đời của Phật giáo hóa chúng sanh, chẳng có thâu nhận học phí của người ta. Chẳng có yêu cầu kẻ khác cúng dường. Ngài làm cái gương tốt nhất cho chúng ta. Cho nên tu phước, tu huệ như vậy, tu trường thọ, cả thể đều được cả. Phàm phu không biết, xả kỷ vị nhân, không biết. Tu ba thứ bố thí. Cho nên trong mạng thiếu tài, thiếu trí huệ, vả lại còn có quả báo đoạn mạng. Quả báo đoạn mạng là như thế nào mà đến? Phật tại trong kinh thường nói là sát sanh hại mạng. Cho nên trong ngũ giới thì nói được rất rõ ràng, không sát sanh, không sát thì được khỏe mạnh sống lâu. Quả báo là khỏe mạnh sống lâu. Không trộm cắp được đại phú. Không dâm được đoan trang. tướng mạo trang nghiêm. Không uống rượu được trí huệ, không mê hoặc thì không điên đảo, không vọng ngữ đáng được tin cậy. Lời của anh nói có rất nhiều người có thể tin tưởng, có thể theo anh học. Mỗi một khoa mục tu học đều có quả báo thù thắng. Người phàm phu không hiểu cái đạo lý này, không hiểu được chân tướng sự thật, mê hoặc điên đảo. Chủng tử ở trong A Lại Gia Thức, thiện chủng tử không khởi hiện hành, ác chủng tử khởi hiện hành. Tại vì sao? Vì đã gặp được duyên. Ý niệm của anh bất thiện, cách nghĩ và hành vi của anh bất thiện, thì anh làm sao có thọ lạc? Tư tưởng bất thiện, hành vi bất thiện, sự cảm thọ của anh nhất định là khổ, không có lạc, là ngũ âm xí thành khổ. Thân tâm phiền não bức ép anh. Người hiện nay nói anh bị áp lực. Đây là khổ khổ. Loại thứ hai là hoại khổ. Là Phật nói cho anh biết để cảnh cáo. Cho dù mãn nghiệp của anh rất tốt, trong đời quá khứ đã tu một tí thiện nghiệp, hiện nay anh trong đời này có địa vị, có quyền lực, có quyền thế, có tài sản, là mãn nghiệp của anh rất tốt, là lạc. Nhưng anh có nghĩ đến lời của cổ nhân nói lạc cực sanh bi hay không? Lạc rất khó bảo trì, vì nó không thể lâu dài. Lạc là hoại khổ. Vì sao thế? Lạc đến quá mức, lạc thì nảy sinh ra thay đổi. Cái khổ liền đến, chúng ta thường nói lạc cực sanh bi. Cổ nhân nói được rất hay, cũng nói rất nhiều. Nhưng người thông thường chẳng có chịu nghe, chẳng có để ý. Thường thường phần nhiều sơ xuất. Lúc họ đang hưởng lạc thì tạo tác ác nghiệp. Không nói cái khác, người thế gian lấy cái gì để hưởng lạc? Cũng là lấy tài, sắc, danh, thực, thùy. Mà trong những điều này rất dễ dàng khởi lòng tham. Một điều là sắc dục, một điều là thực dục. Ham ăn, ham ăn thì tránh không khỏi sát sanh. anh giết hại những chúng sanh này, anh ăn thịt của chúng. Lúc ấy anh cảm thấy rất vui sướng, anh có nghĩ đến tương lai phải trả nợ hay không?